Giao tiếp bất bạo động. Chương 2. Giao tiếp nào cản trở lòng trắc ẩn? Các ngươi đừng phán xét ai để mình khỏi bị phán xét. Theo Kinh Thánh. Trong quá trình tìm hiểu điều gì đã khiến chúng ta xa rời lòng trắc ẩn, bản năng vốn có, tôi phát hiện ra một số hình thái ngôn ngữ và giao tiếp đặc trưng mà tôi tin rằng chúng góp phần tạo nên hành vi bạo lực của chúng ta đối với người khác và với bản thân mình. Tôi sử dụng thuật ngữ giao tiếp xa rời cuộc sống để chỉ những hình thái giao tiếp này. Sự phán xét liên quan tới đạo đức. Một phần của hình thái giao tiếp xa rời cuộc sống chính là việc sử dụng sự phán xét liên quan tới đạo đức với ngụ ý nói về việc làm sai trái hay xấu xa của những người không hành động phù hợp với giá trị của chúng ta. Sự phán xét đó được phản ánh qua những từ ngữ như: vấn đề là anh quá ích kỷ, cô ta rất lười biếng, họ rất thành kiến, điều đó là không thích hợp, đổ lỗi, xúc phạm, hạ nhục, gán ghép, chỉ trích, so sánh và phán đoán, tất cả đều là những hình thái của sự phán xét. Nhà thơ theo đạo Hồi Rumi có lần đã viết: vượt ra khỏi những suy nghĩ về hành động đúng, sai là một chiến trường. Tôi sẽ đương đầu với bạn ở đó. Giao tiếp xa rời cuộc sống giam cầm chúng ta trong một thế giới của những ý nghĩ về sự đúng sai. Đó là thế giới của sự phán xét. Đó là thứ ngôn ngữ giàu ngôn từ để phân loại người và những hành động của họ. Khi nói bằng thứ ngôn ngữ này, chúng ta phán xét người khác và những hành vi của họ, trong khi bản thân lại đang bị ám ảnh với định kiến ai tốt, ai xấu, bình thường, bất thường, có trách nhiệm, vô trách nhiệm, thông minh hay thờ ơ. Một thời gian dài trước khi đến tuổi trưởng thành, tôi đã từng giao tiếp một cách lạnh lùng, vô cảm. Cách giao tiếp này không đòi hỏi tôi phải để ý xem những gì đang diễn ra trong bản thân mình. Khi bất ngờ đối mặt với những hành vi mà bản thân tôi không thích hay không hiểu của một ai đó, tôi đã phản ứng lại với những từ ngữ đánh giá sự sai trái của họ. Nếu giáo viên giao cho tôi bài tập mà tôi không muốn làm thì giáo viên đó thật hẹp hòi hoặc vô lý. Nếu có ai đó kéo tôi ra để chen lên trước khi đi trên đường, phản ứng của tôi là đồ ngu. Khi nói thứ ngôn từ này, chúng ta đã nghĩ và ứng xử theo hành vi sai trái của người khác, hoặc có khi là do sai trái của bản thân khi không hiểu hoặc muốn phản ứng theo cách mà mình thích. Chúng ta tập trung vào việc sắp xếp, phân tích và định đoạt mức độ sai trái hơn là tập trung vào tìm hiểu những gì bản thân và người khác mong muốn mà chưa được đáp ứng. Theo cách đó, nếu bạn gái của tôi muốn tôi yêu thương cô ấy nhiều hơn thì cô ấy thật đòi hỏi và dựa dẫm. Nhưng nếu tôi muốn cô ấy yêu thương tôi nhiều hơn thì cô ấy thật xa cách và vô tình. Nếu đồng nghiệp của tôi quan tâm nhiều đến chi tiết hơn tôi thì anh ta thật chấp nhặt và gượng ép. Nhưng nếu tôi chú ý đến chi tiết nhiều hơn anh ta thì anh ta thật cẩu thả và bát nháo. Tôi tin rằng việc đánh giá hành vi của người khác là sự thể hiện giá trị và nhu cầu của bản thân. Chúng tầm thường bởi khi thể hiện giá trị và nhu cầu của bản thân theo cách này, chúng ta đã làm tăng thêm sự đề phòng và e ngại giữa những người có hành vi ảnh hưởng đến mình. Hay nếu những người đó tán đồng và hành xử theo giá trị của chúng ta, họ thường làm thế để xua đi cảm giác sợ hãi, tội lỗi hoặc xấu hổ vì họ đồng tình với những đánh giá, phân tích của chúng ta về việc làm sai trái của họ. Tất cả chúng ta đều phải trả giá đắt khi người khác đáp lại những giá trị và nhu cầu của mình, không phải bởi mong muốn được cho đi xuất phát từ trái tim, mà là để xua đi cảm giác sợ hãi, tội lỗi hoặc xấu hổ. Sớm hay muộn, chúng ta cũng sẽ nếm trải những hậu quả của sự suy giảm thiện chí trong một bộ phận những người tuân theo những giá trị của chúng ta để thoát khỏi cảm giác bị áp bức ở bên trong hoặc bên ngoài. Chính họ cũng phải trả giá bằng cảm xúc oán giận tức tối và lòng tự trọng bị giảm sút nếu họ hưởng ứng với chúng ta chỉ để thoát khỏi cảm giác sợ hãi, tội lỗi hay xấu hổ. Hơn nữa, khi một người kết giao với chúng ta mà trong đầu luôn tồn tại những cảm giác đó, thì rất có thể sự đáp lại chân thành của người này đối với giá trị và nhu cầu của chúng ta sẽ giảm đi trong tương lai. Vấn đề quan trọng là cần phân biệt rõ ràng giữa phán xét giá trị và phán xét liên quan đến đạo đức. Phán xét giá trị là cách mỗi cá nhân riêng biệt đánh giá cuộc sống. Ví dụ, chúng ta có thể đánh giá về lòng nhiệt tình, tự do hay hòa bình. Phán xét giá trị phản ánh lòng tin của con người về cách thức để cuộc sống được đáp ứng tốt nhất. Chúng ta dành lời phán xét mang tính đạo đức những người và hành vi không ủng hộ phán xét giá trị của mình. Ví dụ, bạo lực là xấu xa, kẻ giết hại người khác là ác quỷ. Khi được rèn luyện, cách nói năng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thể hiện lòng trắc ẩn. Chúng ta có thể phát ngôn rõ ràng nhu cầu và giá trị của mình một cách trực tiếp hơn là việc nói bóng gió ám chỉ những sai trái khi họ chưa từng gặp phải. Ví dụ, thay vì nói bạo lực là xấu xa, chúng ta có thể nói tôi rất sợ việc dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Tôi đánh giá cao cách giải quyết mâu thuẫn bằng các hình thức khác. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và bạo lực là đề tài nghiên cứu của nhà tâm lý học giáo sư O.J. Harvey của Đại học Colorado. Ông đã lấy mẫu tài liệu văn học ngẫu nhiên ở nhiều quốc gia trên thế giới và thống kê tần số của việc sử dụng những từ ngữ có thể phân loại và phán xét người khác. Nghiên cứu của ông chỉ ra rằng có sự tương quan lớn giữa tần số sử dụng những từ ngữ đó và tần số xảy ra rắc rối. Tôi không cảm thấy ngạc nhiên khi biết rằng bạo lực ít xảy ra ở những quốc gia mà con người suy nghĩ hướng về nhu cầu của mình và người khác hơn những quốc gia mà con người chỉ gán ghép cho người khác cái mác tốt hay xấu và tin rằng người xấu xứng đáng bị trừng phạt. Trong 75% chương trình truyền hình được phát sóng trong khoảng thời gian mà trẻ em Mỹ thường xem, nhân vật nam chính nếu không giết kẻ khác thì cũng đánh chúng tơi tả. Chính những hành động bạo lực này đã tạo nên ấn tượng cho chương trình. Người xem đã được dạy dỗ rằng kẻ xấu xứng đáng bị trừng phạt, thường cảm thấy thích thú khi xem những cảnh bạo lực này. Gốc rễ của phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả những hành vi bạo lực, cho dù bằng lời nói, bằng biện pháp tâm lý hay hành động, giữa những thành viên trong gia đình, tập thể hay giữa các quốc gia, là một dạng suy nghĩ. Suy nghĩ đó được cho là nguyên nhân của những mâu thuẫn từ sai trái của đối phương và tương ứng với sự bất lực khi nghĩ về tổn thương của một hay nhiều người khác. Đó là những gì một người cảm thấy sợ hãi, khao khát, mất mát. Chúng tôi đã nhận ra lối suy nghĩ nguy hiểm này trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. Người chỉ huy của chúng tôi đã coi USSR như một quyền lực ma quái nhất quyết phá hủy lối sống của người Mỹ. Các nhà lãnh đạo Xô Viết lại xem những người dân của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ như kẻ áp bức của chủ nghĩa đế quốc, những kẻ luôn muốn nô dịch, áp bức họ. Không bên nào nhận thức được nỗi sợ hãi ẩn giấu đằng sau những từ ngữ gán ghép đó. Chú thích: USSR, Union of Soviet Socialist Republics, Cộng hòa xã hội Liên bang Xô Viết, viết tắt là Liên Xô. Hết chú thích. Sự so sánh. Một hình thức khác của phán xét là so sánh. Trong cuốn sách Làm thế nào để có được cuộc sống khốn khổ, How to Make Yourself Miserable, tác giả Dan Greenberg đã minh họa một cách hài hước một thế lực ma quỷ có thể so sánh với suy nghĩ của con người chúng ta. Ông đưa ra ý kiến nếu bạn đọc thực sự mong muốn có được cuộc sống khốn khổ, họ sẽ học cách so sánh mình với người khác. Với những người còn cảm thấy xa lạ với thực tiễn này, ông đưa ra một vài bài tập. Ví dụ, đầu tiên, ông đưa ra những bức ảnh có kích cỡ bằng người thật vẽ một người đàn ông và một người phụ nữ có vẻ đẹp tiêu biểu cho vẻ đẹp hình thể lý tưởng theo chuẩn mực đương thời. Bạn đọc được hướng dẫn tự lấy số đo cơ thể của mình, so sánh chúng với số đo của những hình mẫu rất hấp dẫn trong tranh kia. Chú ý kỹ vào sự khác nhau. Bài tập này đem ra kết quả như dự đoán. Chúng ta bắt đầu cảm thấy khốn khổ khi tham gia vào việc so sánh này. Ngay khi cảm thấy vô cùng chán nản, bạn đọc chuyển sang trang tiếp theo và nhận ra bài tập đầu tiên đó mới chỉ là màn khởi đầu. Khi vẻ đẹp hình thể là vẻ đẹp bên ngoài, Greenberg tiếp tục đưa ra một cơ hội để chúng ta tự so sánh, thành tựu. Ông giở quyển sổ ghi số điện thoại và đưa ngẫu nhiên cho bạn đọc một số người để họ tự so sánh. Tên đầu tiên ông lấy ra từ quyển sổ là Wolfgang Amadeus Mozart. Chú thích: Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791, một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng, quan trọng và có nhiều ảnh hưởng nhất trong thể loại nhạc cổ điển châu Âu. Hết chú thích. Greenbush liệt kê những thứ tiếng mà Mozart có thể nói được và một loạt các sáng tác của ông khi còn ở tuổi thành niên. Sau đó, bài tập hướng dẫn bạn đọc suy ngẫm thành tích của bản thân ở giai đoạn hiện tại, so sánh chúng với thành tích của Mozart đã đạt được ở tuổi 12 và dừng lại ở những điều khác biệt. Ngay cả người chưa bao giờ tự cảm thấy mình đáng thương trong bài tập này cũng nhận ra rằng loại suy nghĩ này ngăn cản lòng trắc ẩn ghê gớm đến mức nào cho cả bản thân và người khác. Chối bỏ trách nhiệm. Một dạng khác của cách thức giao tiếp xa rời cuộc sống chính là sự chối bỏ trách nhiệm. Cách thức giao tiếp trở nên xa rời cuộc sống khi nó làm lu mờ nhận thức của chúng ta rằng mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bản thân mình. Cách diễn đạt thông dụng phải như trong câu: có một số việc mà bạn bắt buộc phải làm cho dù bạn có thích hay không, minh họa cho việc tự chịu trách nhiệm cho những hành động của bản thân được che đậy trong lời nói như thế nào. Cụm từ khiến cho ai đó cảm thấy như trong câu: anh khiến tôi cảm thấy tội lỗi, cũng là một ví dụ khác về cách thức chúng ta dùng ngôn từ để dễ dàng chối bỏ trách nhiệm cá nhân về những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Trong cuốn sách Each Man của Jerusalem, để minh chứng cho sự thử nghiệm tội ác chiến tranh của Adolf Eichmann, một sĩ quan của Đức Quốc xã, Hannah Arendt đã trích dẫn lời của Eichmann nói rằng anh ta và những đồng nghiệp của mình đã đặt tên gọi riêng cho thứ ngôn ngữ chối bỏ trách nhiệm mà họ sử dụng. Họ gọi đó là Amtssprache, tạm dịch là ngôn ngữ chuyên dụng hoặc ngôn ngữ quan liêu của viên chức. Ví dụ, nếu hỏi lý do tại sao họ làm một việc nào đó, câu trả lời sẽ là: tôi phải làm. Nếu hỏi vì sao họ phải làm, câu trả lời sẽ là: do lệnh của cấp trên, chính sách của đại đội, đó là luật. Chúng ta chối bỏ trách nhiệm về hành động của mình khi quy chụp nguyên nhân hành động là do tác nhân bên ngoài. Những thế lực chung chung, vô định. Tôi lau dọn phòng mình bởi vì tôi phải làm. Do điều kiện lịch sử, tiền sử bệnh tật hay tiền sử về tâm lý. Tôi uống rượu vì tôi là một con nghiện. Do tác động của người khác. Tôi đánh con bởi vì nó chạy ra ngoài đường. Do mệnh lệnh của những người có thẩm quyền. Tôi đã nói dối khách hàng bởi vì ông chủ yêu cầu tôi làm thế. Do áp lực của số đông. Tôi bắt đầu hút thuốc bởi vì tất cả những người bạn của tôi đều hút thuốc. Vai trò của giới tính, vai trò xã hội hoặc vai trò của tuổi tác. Tôi ghét đi làm, nhưng tôi phải làm điều đó vì tôi là một người chồng và một người cha. Sự bốc đồng không thể kiểm soát được. Tôi đã cố tình ăn hết thanh kẹo ngọt bởi sự bốc đồng của mình. Một lần, khi tôi đến tư vấn cho một ngôi trường tại một thị trấn nhỏ, một giáo viên nhận xét rằng tôi ghét việc cho điểm. Tôi không nghĩ rằng chúng hữu ích và chúng tạo ra nhiều lo lắng cho phần lớn học sinh. Nhưng tôi vẫn phải cho điểm. Đó là chính sách của địa phương. Chúng tôi đã phải hoạt động tích cực để tìm cách giới thiệu phương pháp giao tiếp này cho lớp học nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về hành động của mỗi cá nhân. Tôi gợi ý rằng giáo viên có thể chuyển lời phát biểu: tôi phải cho điểm bởi vì đó là chính sách của địa phương thành. Tôi chọn cách cho điểm vì tôi muốn. Cô ấy trả lời ngay không chút do dự: Tôi chọn cách cho điểm bởi vì tôi muốn giữ công việc của mình, rồi vội vàng thêm vào. Nhưng tôi không muốn nói ra theo cách đó. Nó khiến tôi cảm thấy đầy trách nhiệm với những việc tôi làm. Chúng ta sẽ gặp nguy hiểm khi không ý thức được về trách nhiệm của bản thân mình trước hành vi, suy nghĩ và cảm xúc của mình. Đó là lý do tại sao tôi muốn cô làm theo cách đó. Tôi đáp lời. Tôi xin chia sẻ quan điểm của George Bernard, nhà viết tiểu thuyết, nhà báo người Pháp. Ông nói, tôi đã suy nghĩ trong một thời gian dài, nếu như một ngày nào đó sự gia tăng hiệu suất sử dụng công nghệ kỹ thuật hủy diệt cuối cùng dẫn đến việc các loài sinh vật trên trái đất bị diệt vong, thì sự phát triển của khoa học kỹ thuật đó không phải là tội ác và không phải chịu trách nhiệm đối với sự diệt vong đó, lại càng không phải do sự căm phẫn khiến tội ác thức giấc và nảy sinh hành động trả thù. Nguyên nhân chính là do tính dễ dãi, thiếu trách nhiệm của con người ngày nay và việc họ chấp nhận phụ thuộc vào quy định chung gây ra. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều hậu quả kinh hoàng và bây giờ sẽ được chứng kiến những hậu quả kinh hoàng hơn. Đó không phải là biểu hiện của việc số lượng người nổi loạn, không phục tùng, không chịu khuất phục đang ngày càng gia tăng trên toàn thế giới, mà đó là dấu hiệu của sự gia tăng liên tục những con người dễ bảo, ngoan ngoãn. Những dạng khác của phương thức giao tiếp xa rời cuộc sống. Việc truyền tải mong muốn, yêu cầu của chúng ta cũng là một dạng khác của phương thức giao tiếp cản trở lòng trắc ẩn. Một yêu cầu được coi là rõ ràng hoặc hoàn toàn đe dọa đối phương nếu yêu cầu đó đi kèm với sự chỉ trích hoặc trừng phạt nếu họ không làm theo. Đó là một dạng giao tiếp phổ biến trong xã hội của chúng ta, đặc biệt là những người nắm giữ vị trí lãnh đạo. Con tôi đã cho tôi những bài học vô giá về lời yêu cầu. Không hiểu sao trong đầu tôi lại có cái suy nghĩ rằng là một người cha, trách nhiệm của tôi là đặt ra đòi hỏi, yêu cầu. Tuy nhiên, tôi đã nhận ra rằng tôi có thể tạo ra yêu cầu đối với tất cả mọi người trên thế giới, nhưng không thể nào yêu cầu con tôi làm bất kỳ điều gì. Đây là một bài học cho những ai trong chúng ta tin rằng vì chúng ta là cha mẹ, thầy cô giáo hay giám đốc, công việc của chúng ta là thay đổi người khác và khiến họ cư xử đàng hoàng hơn. Bọn trẻ này dạy cho tôi biết rằng tôi không thể bắt chúng làm bất cứ điều gì bằng cách đưa ra sự trừng phạt để ép chúng. Và thậm chí, ngay cả khi tôi ngu ngốc đến mức khiến chúng phải tuân theo bằng các hình phạt, chúng cũng có nhiều cách để khiến tôi hiểu rằng điều này không đem lại kết quả gì. Chúng ta sẽ xem xét lại chủ đề này khi học được cách phân biệt giữa đề nghị và yêu cầu, một phần quan trọng của giao tiếp bất bạo động. Tư tưởng cho là có những hành động xứng đáng được khen thưởng, trong khi những hành động khác xứng đáng bị trừng phạt cũng liên quan đến phương thức giao tiếp xa rời cuộc sống. Tư tưởng này được diễn đạt bằng những từ xứng đáng như trong câu: anh ta xứng đáng bị trừng phạt vì những việc làm của mình. Nó quy chụp sự xấu xa cho một số người cư xử theo một cách nào đó và muốn có sự trừng phạt để khiến họ ăn năn và thay đổi hành vi của mình. Tôi tin rằng trong mối quan tâm của mọi người, con người thay đổi không phải để tránh sự trừng phạt mà bởi vì họ nhận thấy rằng sự thay đổi là có lợi cho chính bản thân họ. Suy nghĩ dựa vào ai xứng đáng là một dạng của phương thức giao tiếp cản trở lòng trắc ẩn. Hầu như tất cả mọi người đều phát triển một thứ ngôn ngữ đối thoại khuyến khích chúng ta gán ghép, so sánh, đòi hỏi và phán xét hơn là nhận thức được những gì chúng ta cảm nhận và mong muốn. Tôi tin rằng cách thức giao tiếp xa rời cuộc sống đó đã ăn sâu vào nhận thức, quan điểm của con người trong nhiều thế kỷ. Những quan điểm này nhấn mạnh vào sự xấu xa và kém cỏi bẩm sinh, cùng sự cần thiết của giáo dục để kiểm soát bản lĩnh không mong muốn đó của con người. Sự giáo dục đó đặt ra cho chúng ta câu hỏi liệu có gì sai đối với những cảm xúc và mong muốn mà mình đã trải nghiệm hay không. Chúng ta phải sớm học cách loại bỏ chính mình ra khỏi những điều đang diễn ra trong bản thân mình. Phương thức giao tiếp xa rời cuộc sống có nguồn gốc triết học và chính trị sâu sắc. phương thức giao tiếp xa rời cuộc sống, nuôi dưỡng xã hội phân cấp hay xã hội thống trị, những xã hội mà bộ phận lớn người dân chịu quản lý, chịu sự quản lý, thống trị của một số nhỏ các cá nhân, phục vụ lợi ích của những cá nhân đó. Đó có thể là quyền lợi của vua chúa, quý tộc, mà đa số nhân dân đều được giáo dục theo hướng tự coi mình như nô lệ về tinh thần. Những từ ngữ có tính sai trái, nên và phải, hoàn toàn phù hợp với mục đích này. Con người càng được huấn luyện suy nghĩ với những từ ngữ của sự phán xét đạo đức, hàm chứa ngụ ý sai trái và xấu xa, họ càng để ý đến những thứ bên ngoài bản thân, chú ý tới quyền lực, phục vụ cho việc xác định đâu là đúng sai, tốt xấu. Khi chạm được vào những cảm xúc và mong muốn của mình, chúng ta sẽ không còn phải trở thành những nô lệ hèn mọn, thấp kém nữa. Kết luận, bản chất của con người là hưởng thụ, sự cho đi và nhận lại một cách chân thành. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận biết được những dạng giao tiếp xa rời cuộc sống có thể khiến mình phát ngôn và cư xử theo cách làm tổn thương người khác. Một dạng của phương thức giao tiếp xa rời cuộc sống chính là việc sử dụng lời phán xét mang tính đạo đức, ẩn chứa ngụ ý về sự xấu xa hay sai trái đối với những người không hành xử phù hợp với nguyên tắc của chúng ta. Một dạng khác chính là việc sử dụng sự so sánh. Điều này có thể ngăn cản lòng trắc ẩn của cả bản thân và của người khác. Phương thức giao tiếp xa rời cuộc sống cũng làm lu mờ nhận thức của chúng ta rằng mỗi người phải có trách nhiệm đối với suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bản thân. Những mong muốn trong giao tiếp dưới hình thức yêu cầu cũng là một dạng giao tiếp đặc trưng ngăn cản lòng trắc ẩn. Hết chương 2.